tưởng chừng sẽ chết. Bãi rác Sâm Bua, Trà Vinh. Tuy chưa một lần đến Trà Vinh, nhưng lần này trước khi về Việt Nam, tôi đã sắp xếp lịch để được đến thăm các em cơ nhỡ đang sống nhờ vào những thứ mà người ta vứt đi. Rác. Vâng, đó chính là bãi rác Sâm Bua, Trà Vinh. Nhưng sau khi tôi đã đến đó, tôi không còn gọi nó là bãi rác nữa, nhưng phải gọi là núi rác. Tôi biết đến Sâm Bua là qua một nhóm bạn làm từ thiện chung giới thiệu và khuyên tôi nên đến đó một lần. Mà muốn được vào bãi rác Sâm Bua thì cần phải qua cái được gọi là ban quản lý bãi rác này, được chính quyền địa phương cắt đặt để quản lý, hay nói cách khác là thu tiền cửa. Các người muốn vào bãi rác này để lượm rác và không cho các nhà báo hay ai đó vào trong để chụp hình đăng báo, mà muốn qua được ban quản lý này lại phải đi qua một nhóm từ thiện duy nhất tại địa phương dẫn vào, với điều kiện không được chụp hình hay quay phim. Nhóm bạn tôi cũng đã phải làm như vậy để được tiếp cận các trẻ cơ nhỡ sống trong bãi rác này. Nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ không viết lại những gì nhóm bạn tôi đã chia sẻ. Biết đó là con đường độc đạo mà tôi có thể tiếp cận được các em, nên những ngày ở Mỹ, tôi đã liên lạc với nhóm từ thiện kia để được đến thăm các em. Sau nhiều giờ bàn thảo, tôi phải chịu lép vế là sẽ không được ghi âm hay ghi hình dưới bất cứ hình thức nào. Quà của các em sẽ là mỗi em một bộ đồ Tết, và mỗi gia đình sẽ được 150.000 đồng Việt Nam. Họ hẹn tôi ngày đi và hứa sẽ cho người liên lạc với tôi khi tôi về tới Việt Nam. Về tới Việt Nam rồi, tôi chờ dài cổ, cũng chẳng thấy ai liên lạc. Mãi cho đến ngày hẹn đi, cũng không có động tĩnh gì. Thế là đành tìm con đường khác. Cuối cùng thì tôi cũng một thân một mình về tới Trà Vinh. Hành trang mang theo là 22 bộ quần áo mới cho các trẻ em, được nhét vào hai bao rác. Trong lòng nghĩ thầm là các em sẽ vui lắm khi có những bộ đồ mới ăn Tết. Cái này là tôi tự suy, vì nhớ hồi còn nhỏ cứ Tết đến, được mẹ mua cho bộ đồ mới là tôi vui không thể tả được. Trời nhá nhem tối, tôi cải danh thành một người đi lượm rác, đội cái mũ lưỡi chai lụp sụp, vác một cái bao rác mà trong đó đựng quần áo cho các em. Tôi được bác đi, một người có thâm niên lượm rác ở bãi rác Sâm Bua này, vác một bao rác, đó cũng là đồ cho các em, dẫn vào để qua mặt ban quản lý bãi rác. Tôi đi giữa hai tường thành của rác mà cảm nhận như là con cái Israel đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Không biết dân Israel thì sao, chứ tôi hơi sợ. Chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể làm cho tường thành sụp đổ và tôi sẽ bị chôn sống trong núi rác này. Những người sống nhờ vào bãi rác này thật tội nghiệp. Họ không những sống với rác, mà họ còn ăn với rác, uống với rác, ngủ với rác, và cũng có thể họ sẽ chết với rác. Bên cạnh rác, họ còn phải sống với ruồi, muỗi, chuồn chuồn, cào cào, châu chấu và các loại côn trùng khác cũng sống nhờ vào rác như họ. Tôi đến thẳng một căn nhà, hay nói đúng hơn là cái chòi, được bao bọc ba phía cũng bởi rác. Đó là chỗ nương thân của gia đình bác đi, người dẫn tôi vào đây. Các em nhỏ đã tập trung ở đây, nhưng khác với cái bầu không khí ồn ào của đứa trẻ bụi đời sống trong các nghĩa trang hay chân cầu, bọn trẻ ở đây im lặng lắm. Sau này tôi mới biết là để cho ban quản lý bãi rác không biết có người lạ vào phát quà. Tôi ngồi xuống trên nền nhà lót bằng mấy tấm giấy carton và nói chuyện với đám trẻ, và sau đó lấy hai bao rác quần áo ra chia cho chúng. Có bộ hơi dài, có bộ hơi ngắn, vì tôi chỉ nhắm chừng mà mua. Bọn trẻ mặc đồ mới vào liền bắt đầu súng xính khoe khoang và cười nói vui vẻ.
Tụi mày nhỏ nhỏ cái miệng, bọn quản lý mà vô đây là chết cả lũ,
bác đi nhắc nhở chúng nó. Sau khi được bác nhắc nhở thì không khí lại trầm lắng xuống. Ngoài trời đã đen tối, tôi và các em quây quần bên nhau để nói về cuộc đời và giấc mơ. Vâng, ngay cả các đứa trẻ sống trong bãi rác này cũng có những giấc mơ. Giấc mơ cho một tương lai sáng lạng hơn, như làm chủ một doanh nghiệp, được đi Mỹ, hay chỉ là một giấc mơ đơn thuần của kiếp người là được thoát ra khỏi chỗ rác này để khỏi phải chịu cảnh hôi thối. Hầu hết các em ở đây vẫn còn cha hoặc mẹ, chứ không mồ côi hết. Tuy nhiên, cha mẹ và các em cũng sống trong đống rác này, hay có khá hơn một chút thì sống ngoài, nhưng cũng kế bên đống rác này thôi. Một nửa các em vẫn còn đang đi học, nửa kia thì vì lý do sinh nhai đã chưa bao giờ được đến trường. Nhưng dù có đang đi học, không có em nào học tới lớp 9. Hình như ở đây em nào học tới lớp 4 hay lớp 5 là đã quá đủ. Vì theo lời của người lớn, học tới đó biết đọc chữ rồi thì học làm gì nữa. Ở nhà đi lượm rác còn kiếm được 10 hay 15 ngàn. Cũng gần tới 10 giờ tối khi mọi người ai về chòi người đó. Riêng tôi ở lại chòi bác đi để có thể cảm nhận được đời sống trong rác. Vì tôi đã thông báo cho họ và chỉ có phát quần áo thôi chứ không có tiền. Ngay cả bác đi cũng không biết tôi có tiền. Tôi dự tính là sẽ phát tiền cho họ sáng hôm sau trước khi tôi đi, và như thế sẽ không bị đánh. Đang yên giấc thì bác đi lay tôi dậy, giọng nói rất nhỏ nhưng đầy lo lắng. Cha ơi, chết rồi cha ơi, tụi quản lý bãi rác nó tới. Bác có đường nào trốn không?
Không có cha ơi, chỉ có một con đường duy nhất là con đường mình vô hồi chiều thôi.
Nghe tới đó tôi lo lắm, nhưng lấy lại nét bình tĩnh an ủi bác, trong đầu suy nghĩ tìm đường thoát thân. Bên ngoài tiếng la hét, tiếng chân người vang cả một góc bãi rác. Nhìn ra ngoài giữa bầu trời đen kịt, giữa muôn trùng của rác, thấy mình đã bị bao vây bởi hàng chục người. Tay họ lăm lăm dao búa, cây, gậy gộc và đá. Thôi rồi, tôi thở dài, lần này họ không đánh cho sợ như những lần trước, mà là họ đánh cho chết, cho khỏi ai biết tôi ở phương trời nào. Tôi nghĩ mình sẽ chết. Tôi đọc nhanh một kinh ăn năn tội và đọc bằng tiếng Anh cho ngắn gọn, và tôi nói với Chúa: Lạy Chúa, xin tha thứ tội con đã phạm, và con sẵn sàng ra về với Chúa. Tôi quay lại, nói nhỏ vào tai bác đi phương án của mình và dặn: Khi con chạy, bác hô hào mấy người cản đường cho con nhé. Cha đừng lo, tụi con sẽ sống chết để bảo vệ cha. Bác trả lời như vậy: Không, con không có muốn bác đánh nhau với họ đâu.
Chỉ xin bác và mấy người cản chân họ một chút là con thoát mà. Tôi móc trong gần 10 cái túi quần ra mấy xấp tiền, đưa cho bác một xấp loại 50.000, nhờ bác lì xì đều cho mỗi gia đình. Riêng tôi cầm một xấp tiền, mỗi tờ mệnh giá 20.000. Mới tinh, thò đầu ra khỏi chòi, vừa thấy tôi bọn quản lý la lên: "À, nó đây!" Và soi đèn pin chạy về hướng tôi đang đứng. Giữa cơn gió lộng, tôi dùng hết sức mình quăng xấp tiền tôi đang cầm trong tay lên trời. Tiền bay khắp nơi và tôi chạy. Tôi chạy bán sống bán chết, nghe sau lưng tiếng la ó truy đuổi và tiếng bác đi kêu mọi người cản đường. Tưởng rằng sẽ chết, mà cái đêm đó tôi không bị sao cả. Với tài chặn đường của bác đi và các người khác, và cũng với cái tính ham tiền của các anh quản lý bãi rác, nên chẳng có ai thèm đuổi theo tôi. Mà có đuổi cũng chỉ đuổi vài bước rồi quay lại để lượm tiền, vì không quay lại thì sợ người khác lượm hết. Chỉ có một điều là tôi không còn một xu dính túi để gọi điện thoại hay đi xe về Sài Gòn. Cuối cùng, đợi đến sáng, tôi cũng thuyết phục được một chú chạy Honda ôm chở tôi về Sài Gòn. Vì với chân không đi dép, quần short và áo thun, tôi đã không thuyết phục được bất cứ anh tài xế taxi nào chở tôi. Gần trưa tôi về đến Sài Gòn sau hơn 5 tiếng ngồi Honda, nhức mỏi nhưng hạnh phúc.
Sẽ dìu nhau lên đỉnh đồi hoa, rồi em sẽ thấy cây thập tự với con người đang tơi bời đau thương. Rồi em sẽ thấy, rồi em sẽ thấy tình yêu đang lên ngôi trong lòng người, tình yêu đang khắc hoài cho cuộc đời. Rồi em sẽ thấy tình người thắp sáng quê hương, sẽ thấy tình người thắp sáng tương lai. Rồi em sẽ thấy tình người sống mãi trong em, sẽ thấy tình người sống mãi trong tôi, sẽ thấy tình người về với con người. Em ơi, ta sẽ dìu nhau lên đỉnh đồi hoang trong buổi chiều vàng. Rồi em sẽ thấy bao nhiêu người khóc một người treo lưng đồi chơi vơi. Rồi em sẽ thấy, rồi em sẽ thấy cô quý đang than vãn cho tình đời, và mây trôi đang nức nở cho tình. Rồi em sẽ thấy cỏ cây đang than vãn cho tình đời, và mình trôi